Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Kiểm toán nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp về phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.
Đồng hành cùng sản phụ F0.
Điểm sáng tạo mốc tăng trưởng mới cho xuất khẩu địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 1 tháng 4, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, đơn vị được kiểm toán. Phóng viên Trần Trang thông tin chi tiết.
Theo quyết định số 441 ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước, nội dung kiểm toán ngân sách địa phương tại tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào việc quản lý sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước, phạm vi kiểm toán trong năm 2021 và các thời kỳ trước sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Đoàn kiểm toán sẽ chia thành 13 tổ tiến hành kiểm toán tại 5 cơ quan quản lý tổng hợp bao gồm Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Tiến hành kiểm toán chi tiết đối với 6 sở ngành bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trường Cao đẳng Y tế, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và 6 địa phương cấp huyện bao gồm thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai. Đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm toán chi tiết đối với 8 ban quản lý dự án và 15 dự án liên quan. Thời gian kiểm toán từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 nhấn mạnh, mục tiêu kiểm toán lần này là xác định tính đúng đắn trung thực của các thông tin tài chính ngân sách địa phương, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế hiệu lực hiệu quả trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế chính sách còn bất cập, phát hiện kịp thời các sai phạm hành vi tham nhũng lãng phí tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng chí yêu cầu từng thành viên trong đoàn thực hiện nghiêm các quy định của luật kiểm toán, làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. Nhấn mạnh kiểm toán là hoạt động thường niên, có vai trò quan trọng và tác động lớn đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp chính quyền. Đặc biệt, thông qua kiểm toán ngân sách địa phương, tỉnh Thái Nguyên sẽ được cung cấp thêm thông tin về tình hình quản lý tài chính trên địa bàn, từ đó nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác điều hành lĩnh vực tài chính tại địa phương. Bởi vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan cung cấp thông tin tài liệu kịp thời, trung thực, chính xác, đồng thời phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm toán làm việc đạt hiệu quả cao, đúng thời gian quy định.
Cũng trong ngày 1 tháng 4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị để thực hiện dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên, trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh và tiến độ thực hiện dự án trụ sở tiếp công dân tỉnh, dự án sân vận động Thái Nguyên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương liên quan. Phóng viên Trần Huyền đưa tin.
Tại cuộc họp, tổ công tác tham mưu bố trí sắp xếp xử lý tài sản công để thực hiện dự án khu đô thị mới, phố đi bộ, trung tâm thành phố Thái Nguyên và trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo phương án đề xuất tiến độ bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị. Theo đó, có 22 cơ quan đơn vị liên quan cần bố trí khu đất trụ sở làm việc và đến thời điểm này đã có tỉnh đoàn Thái Nguyên và Sở Tài chính được sắp xếp chuyển đến trụ sở mới. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, việc sắp xếp bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, thực hiện ngay việc sắp xếp đối với các đơn vị đã xác định được trụ sở mới. Đối với các trụ sở dự kiến xây dựng mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành viên tổ công tác căn cứ chức năng nhiệm vụ đẩy nhanh việc thực hiện lập dự án, bố trí nguồn vốn, thực hiện theo phương án đã được duyệt. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị các thành viên tổ công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm và kịp thời báo cáo những vướng mắc, chủ động tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp đôn đốc báo cáo công việc liên quan, đồng thời rà soát các văn bản, gửi xin ý kiến bộ ngành để đôn đốc thực hiện.
Chiều 1 tháng 4, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Theo quyết định số 668 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng chí Trần Cao Hoài, trưởng ban tổ chức và phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên. Thời gian điều động và bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 1 tháng 4. Phát biểu chúc mừng tân giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Trường mong muốn đồng chí Trần Cao Hoài tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực cùng tập thể Bưu điện tỉnh đoàn kết, làm tốt nhiệm vụ tham mưu các lĩnh vực được giao, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện tối đa để đồng chí Trần Cao Hoài cũng như tập thể Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của đơn vị.
Đảng ủy Quân khu 1 vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm 2017-2022, thực hiện chỉ thị số 355 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong quân đội giai đoạn hiện nay. 5 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan đơn vị đã thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp các công trình văn hóa, trang bị cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động, chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ được đổi mới. Môi trường văn hóa trong cơ quan đơn vị và đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội không ngừng được nâng lên, góp phần bồi dưỡng, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách quân nhân, xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Thời gian tới, Quân khu 1 tiếp tục triển khai chặt chẽ, đúng lộ trình, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa của Bộ Quốc phòng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa theo đúng quy chế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật ở cơ sở, bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần theo thông tư 138 của Bộ Quốc phòng, phát huy tinh thần chủ động của các cơ quan đơn vị trong củng cố, đầu tư mua sắm các trang thiết bị thiết thực phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật.
Từ ngày 1 tháng 4, các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh tiến hành chuẩn bị điều kiện cần thiết để hoàn tất việc giải thể theo quyết định số 645 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải thể bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, số 2 và số 3 trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4, các bệnh viện trên chính thức quay trở lại hoạt động bình thường theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kế hoạch số 29 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho trên 9.500 bệnh nhân, trong đó chỉ có 19 trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch, mắc các bệnh lý nền, ung thư, tử vong. Số còn lại đều được điều trị khỏi, sức khỏe đã ổn định trở lại.
Theo số liệu báo cáo mới nhất của ngành y tế, tính đến ngày 1 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 6.130 trường hợp F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh. Lũy tích từ ngày 1 tháng 1 đến nay, gần 254.090 trường hợp. Số mẫu xét nghiệm Real-time PCR gần 53.160, số mẫu xét nghiệm test nhanh 225.556. Sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 98,8%. Mũi bổ sung trên 210.000 liều, mũi nhắc lại 329.940 liều. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 96,9%.
Thưa quý khán giả, khoảnh khắc đón em bé chào đời luôn là giây phút thiêng liêng nhất của mỗi bà mẹ. Mang nặng đẻ đau đã là một cửa ải khó khăn và không bao giờ quên. Nhưng với những sản phụ mắc COVID-19 thì sự lo lắng vất vả dường như tăng lên gấp bội. nhưng nhờ sự đồng hành, sát cánh của các bác sĩ, rất nhiều sản phụ F0 đã mẹ tròn con vuông trong niềm vui vui bà bến. Phản ánh của phóng viên Thủy Trì.
Một ca sinh mổ của sản phụ F0 đã được thực hiện tại khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên. Ngoài các bước thực hiện như một ca mổ bình thường, các bác sĩ còn phải chú trọng đến công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình phẫu thuật. Em bé sau khi chào đời vẫn được áp dụng đầy đủ các quy trình chăm sóc sơ sinh như cắt dây rốn chậm, da kể da với mẹ. Giai đoạn hậu phẫu, hồi phục của các sản phụ F0 không chỉ phải chăm sóc sau sinh, các bác sĩ còn phải theo dõi và hỗ trợ sản phụ chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Nỗi lo lắng của các sản phụ cũng dần vơi bớt khi nhận được sự chăm sóc ân cần, chu đáo của các y bác sĩ tại đây. Chị Lê Minh Hằng, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ những cảm xúc của mình khi hai mẹ con đều an toàn.
Đến lúc được gặp con rồi lại bị như thế, xong người hoang mang, lo lắng, em còn khóc. Nhưng mà vào bệnh viện A thì được các chị tư vấn là có khoa sản riêng bên khu truyền nhiễm cách ly thì cũng thấy cảm thấy yên tâm. Các bác sĩ lúc mà mổ ra rất là nhiệt tình.
Để giúp các sản phụ F0 hồi phục nhanh cũng như giúp trẻ sơ sinh vẫn được bú nguồn sữa mẹ quý giá ngay khi chào đời, quy trình phòng dịch càng được các y bác sĩ thực hiện nghiêm ngặt. Sản phụ được hướng dẫn chi tiết và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thủy Dương, Phó trưởng khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên khuyến cáo.
Tâm lý là cái quan trọng nhất. Các mẹ thì cứ bình tĩnh, chế độ sinh hoạt hợp lý, ăn ngủ đầy đủ và đảm bảo, đặc biệt là cái này khuyến cáo là uống nhiều nước, mà đặc biệt là nước ấm. Chúng ta vẫn thực hiện cái nguyên tắc 5K để chúng ta cũng khó không phải là lây nhiễm lại hoặc là gây nhiễm chéo cho người khác.
Sản phụ mắc COVID-19 sinh con an toàn không chỉ là hạnh phúc của gia đình sản phụ mà còn là niềm vui của các y bác sĩ. Sau sinh, cơ thể sản phụ yếu mệt, lại không có người nhà ở bên nên việc tự chăm sóc rất khó khăn. Thấu hiểu được điều đó, đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh và nhân viên y tế tại Bệnh viện A luôn túc trực chăm sóc mẹ và bé tận tình chu đáo, giúp mẹ bầu an tâm đi sinh giữa mùa dịch.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
1. Chịu khó đừng đi chơi, khẩu trang đôi trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi, 2. Khẩu trang đôi trắng rời, 3. Tạm xa nhau 2m, 4. Thành thật khai báo nha, 5. Quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc, cùng thông điệp 5K, 5K nhớ nha.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 cho đến 24 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ từ 13 cho đến 24 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét.
Tiếp tục chương trình thời sự.
Sáng 1 tháng 4, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022 và dự án phát triển sản xuất năm 2021 tại huyện Đồng Hỷ. Năm 2022, huyện Đồng Hỷ có các xã Tân Long đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, Hóa Trung đăng ký đạt nông thôn mới nâng cao và Minh Lập đăng ký đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện đã làm việc với các xã để rà soát các tiêu chí, qua đó xác định nhu cầu nguồn lực, khối lượng công việc cần thực hiện. Đến nay, xã Tân Long đạt 14 trên 19 tiêu chí, xã Hóa Trung đạt 14 trên 19 tiêu chí, nông thôn mới nâng cao và xã Minh Lập đạt 17 trên 19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn huyện có 31 sản phẩm đạt sao OCOP, trong đó 9 sản phẩm đạt 3 sao, 21 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao. Năm 2022, huyện đăng ký 17 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. về đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, dự kiến hoàn thiện và ban hành trong tháng 7 năm 2022. Về dự án phát triển sản xuất năm 2021, đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, đã triển khai 4 dự án với tổng kinh phí thực hiện trên 1,6 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi đưa ra những định hướng hỗ trợ địa phương thực hiện tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đạt thấp trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về môi trường, chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Ngày 1 tháng 4, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Phú Bình tổ chức giải ngân số tiền là 1.370 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh tại hai xã Hà Châu, Úc Kỳ. Số vốn trên được hỗ trợ cho hai dự án bao gồm chăn nuôi bò thương phẩm tại Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò xóm Trầm Hương, xã Hà Châu và phát triển nghề làm tương truyền thống xã Úc Kỳ. Theo đó, thì 24 hội viên nông dân ở hai xã trên được vay 50 triệu đồng trên một hộ. Thời gian vay 3 năm, mức phí là 0,7% trên một tháng, tương đương khoảng 8,4% một năm. Mỗi quý trả phí một lần, trả gốc một lần vào cuối kỳ hạn. Hiện tại, Hội Nông dân huyện Phú Bình đang thực hiện 15 dự án từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Số tiền trên được giải ngân cho hội viên nông dân là thành viên các hợp tác xã, làng nghề, tổ hợp tác, tổ liên kết từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã tạo thuận lợi để các hội viên nông dân có thêm điều kiện để đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cũng tại buổi giải ngân, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức buổi tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmark cho hội viên nông dân của hai xã. Thưa quý khán giả, sau thời gian dài nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa dịch vụ trong năm 2022 đã góp phần giảm giá thành sản phẩm, từ đó kích thích sản xuất, kích cầu tiêu dùng và giảm nguy cơ tăng lạm phát. Tuy nhiên thì sau 2 tháng thực hiện cũng đã cho thấy còn nhiều vấn đề cần phải xem xét để có những hướng dẫn cụ thể kịp thời góp phần đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Quý khán giả cùng nghe bài viết của phóng viên Trần Trang đề cập về nội dung này.
Nhằm giúp các doanh nghiệp quyết toán thuế thuận lợi, vừa qua Cục Thuế tỉnh đã tổ chức chương trình hỗ trợ giải đáp trực tuyến. Một trong những nội dung được đưa ra và thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp là việc triển khai giảm thuế VAT theo từng đặc điểm của nhóm hàng hóa. Trên thực tế, thời gian bắt đầu áp dụng chính sách giảm thuế VAT đã được triển khai 2 tháng nay. Tuy nhiên, do là chính sách mới lại áp dụng trên nhiều mặt hàng khác nhau, nên dù đã có hướng dẫn của cơ quan thuế, nhưng nếu doanh nghiệp không chuẩn bị và chủ động tiếp cận để triển khai thì sẽ dẫn đến những lấn cấn trong áp dụng. Người tiêu dùng khó được thụ hưởng, gián tiếp làm chính sách phục hồi, không đạt như kỳ vọng. Bà Trần Thị Huệ, Giám đốc Công ty Tư vấn Kế toán và Luật Việt Mỹ cho rằng,
trong cái vấn đề này thì doanh nghiệp cần xác định lại cái mặt hàng dịch vụ mà đơn vị mình đang kinh doanh có nằm trong cái danh mục được áp dụng cái mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8% theo cái nghị định 15 hay không. Và hai nữa là kế toán của các doanh nghiệp thì cần phải xác định rõ cái thời gian là để áp dụng cái việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8% chỉ áp dụng từ mùng 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Mặt khác, theo nhiều chuyên gia kinh tế, nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức cao, sẽ trở thành rào cản lớn để chính sách giảm thuế này phát huy được hiệu quả trong thực tiễn. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Anh Tài, chuyên gia kinh tế nhận định.
Cái việc mà chúng ta giảm 2% vừa rồi ấy, thì nếu như với cái giá xăng dầu mà nó tăng lên như thế này là coi như nó san bằng luôn, nó không còn cái cơ hội để mà khuyến khích nữa. Đấy. Cho nên nếu như mà chúng ta lại phải tiếp tục làm thế nào để bình ổn được cái giá xăng dầu hoặc là giảm được cái giá xăng dầu đi thì lúc bấy giờ cái việc mà chúng ta giảm kia nó mới có cái ý nghĩa và có giá trị.
Cũng về nội dung trên, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
Cái gói này đưa ra trong cái bối cảnh mà nguy cơ lạm phát nó rất là cao. Từ cái giá nguyên nhiên liệu tăng rất là nhanh trong thời gian vừa rồi, từ giá xăng dầu mà do những bất ổn trên thế giới cũng đã tăng rất nhanh thì có thể những cái hiệu ứng của cái việc giảm thuế VAT này có thể sẽ chưa thực sự cao như kỳ vọng.
Dù giảm thuế VAT sẽ tác động trực tiếp tới nguồn thu ngân sách của nhà nước, tuy nhiên đây vẫn là một trong những chính sách tài khóa được đánh giá cao trong năm nay bởi những tác động sâu rộng và toàn diện mà nó mang lại cho cả người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh. Song để chính sách thực sự đi vào cuộc sống cũng cần có những hướng dẫn cụ thể và kịp thời hơn từ phía các cơ quan chức năng.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Với nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh đất và người, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên đến với bạn bè thế giới. Trang thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ Dynamic trên mạng xã hội Facebook đã được đưa vào vận hành. Trang fanpage thông tin đối ngoại Thái Nguyên là nguồn tin chính thống cập nhật thường xuyên không chỉ về lĩnh vực thông tin đối ngoại mà còn tập trung vào các thông tin chủ đạo về chủ trương phát triển kinh tế xã hội, đầu tư và những thành tựu trên mọi lĩnh vực của tỉnh. Đồng thời cũng là nơi tiếp nhận thông tin đóng góp ý kiến từ độc giả là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên. Fanpage thông tin đối ngoại của tỉnh đăng tải và chia sẻ các thông tin, video có sự thể hiện của 3 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc. Đồng thời liên kết tin tức với các cơ quan báo chí chính thống của tỉnh như Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên và Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên. Việc xây dựng kênh thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook sẽ góp thêm một kênh thông tin thiết thực nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cụ thể hóa nghị quyết số 01 của tỉnh về chuyển đổi số.
Sáng 1 tháng 4, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh đã tổ chức gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2021 của tỉnh. Đội ngũ trí thức khoa học công nghệ là bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện nay, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh có trên 110 giáo sư, phó giáo sư, gần 600 tiến sĩ, trên 2.000 thạc sĩ. Với tôn chỉ mục đích hoạt động của tổ chức, những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh đã tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thông qua các nội dung như đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến cộng đồng. Tại buổi gặp mặt, 24 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2021 đã được Liên hiệp hội của tỉnh biểu dương khen thưởng. Cũng trong chương trình, Liên hiệp hội tỉnh đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 4 của Liên hiệp hội và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.
Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công vừa đưa ra xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Xin Văn Đồng, sinh năm 1997, trú tại huyện Sìn Hồ, Lai Châu, và Trần Văn Dương, sinh năm 1989, trú tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên, trộm cắp một chiếc thùng xe ngựa trị giá 2,4 triệu đồng của gia đình anh Vũ Văn Chính, phường Phố Cò, và trộm cắp một chiếc xe mô tô của gia đình chị Phạm Thị Tâm, phường Cải Đan, thành phố Sông Công thì bị phát hiện, thu giữ vật chứng giao nộp cho cơ quan công an giải quyết. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Xin Văn Đồng 24 tháng tù, Trần Văn Dương 18 tháng tù. Vụ án thứ hai được đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tân Mới, phường Phố Cò, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,3 gram chất heroin. Tòa án Nhân dân thành phố Sông Công đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ninh 24 tháng tù.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, kết thúc quý 1, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 6 tỷ 930 triệu đô la Mỹ, giảm 5,5% so với cùng kỳ và chỉ bằng gần 22% kế hoạch năm. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ thành phần kinh tế thì quý 1 cũng là thời điểm tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng của khu vực kinh tế trong nước, địa phương, khi các doanh nghiệp, lĩnh vực đã tận dụng tốt thời cơ để tạo nên đường mốc mới về tăng trưởng đối với xuất khẩu địa phương. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung đề cập về nội dung này, quý thính giả cùng nghe.
May mặc, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của khu vực kinh tế địa phương. Những đơn hàng sớm được xác lập ngay từ đầu năm ở hầu hết các doanh nghiệp là tín hiệu phục hồi tích cực đối với xuất khẩu may mặc của tỉnh. Kết quả này có được ngoài những tác động từ các hiệp định kinh tế thì còn phải ghi nhận việc các doanh nghiệp đã tận dụng tốt sự dịch chuyển của thị trường khu vực thời gian qua. Kết thúc quý 1, xuất khẩu toàn ngành may mặc của tỉnh đạt 106 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đã có trong tay đơn hàng sản xuất đến hết quý 3, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng đến hết năm 2022. Bên cạnh giải pháp tăng ca để nâng công suất, doanh nghiệp Công ty Cổ phần May Phú Lương Silkcraft đang khẩn trương triển khai dự án mở rộng nhà máy giai đoạn 2 nhằm đáp ứng tốt các đơn hàng đã ký kết. Ông Kim Seong-tik, Giám đốc Kinh doanh Công ty chia sẻ về đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.
Chúng tôi tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Khi dự án giai đoạn 2 đi vào hoạt động, năng lực sản xuất của nhà máy sẽ tăng gấp đôi, với doanh thu dự kiến đạt khoảng 70 tỷ đồng trong năm 2022, tạo việc làm cho khoảng 600 lao động tại địa phương.
đóng góp giá trị xuất khẩu cao trong quý 1. Ngoài may mặc còn phải kể đến lĩnh vực công nghiệp, cơ khí, chế biến, chế tạo khi nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế trong nước, địa phương từng bước tiếp cận và tham gia vào chuỗi cung ứng của nhiều thương hiệu uy tín trong khu vực. Diễn biến tích cực này được cho là do các doanh nghiệp đã có sự đầu tư cả về nguồn nhân lực và công nghệ nhằm đảm bảo các quy định khắt khe về chất lượng của thị trường khó tính. Ông Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập nói.
Chúng tôi cũng phải hết sức nắm bắt là nhanh nhạy và đầu tư kịp thời để đáp ứng được thị trường qua những cái chất lượng sản phẩm.
3 tháng quý 1, xu hướng tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp từ nguồn khoáng sản được cho là dòng chảy khơi thông lại góp phần đáng kể vào giá trị xuất khẩu địa phương, khi hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động hơn về nguồn nguyên liệu sản xuất, cũng như tận dụng tốt nhu cầu thị trường và kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước. Ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành, Thái Nguyên chia sẻ.
Ngày đầu ra quân thì chúng tôi đã có lô hàng xuất khẩu đầu tiên trị giá trên 500.000 đô, cộng với cái hàng nhập khẩu chúng tôi đã nhập về là trị giá khoảng tầm gần 1.000 tỷ để cho phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thì chúng tôi cũng đưa một cái mục tiêu phấn đấu đạt cái chỉ tiêu của năm 2022 vượt so với năm ngoái khoảng 10-15%.
Ông Nguyễn Huy Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Kim Sắt Gang Thép Thái Nguyên nêu mục tiêu đề ra.
Chúng tôi cũng đặt quyết tâm là trong cái năm 2022 là cũng sẽ đặt ra những cái mục tiêu là cao hơn so với năm 2021 và sẽ cố gắng là nỗ lực để hoàn thành cái kế hoạch đặt ra.
Thực tế cho thấy với sự chủ động của các doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực, 3 tháng đầu năm đã có sự góp mặt của nhiều sản phẩm công nghiệp mới khu vực kinh tế địa phương trong nước đã mạnh dạn hướng tới thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, những biến động từ chính sự thế giới, cụ thể là mối quan hệ Nga-Ukraine đã khiến nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh lại kế hoạch tiếp cận thị trường mới. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNT Group cho biết.
Ngay từ đầu năm cũng đã có hoạch định cái chính sách để hướng đến các mục tiêu xuất khẩu các cái sản phẩm để tạo cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Thì hiện nay công ty cũng đang tiến hành xúc tiến đến một số cái thị trường. Tuy nhiên là do cái tình hình biến động bất thường của kinh tế chính trị ở thế giới, thì hiện nay là các cái hoạch định sẽ phải có cái điều chỉnh để đảm bảo rằng là xuất đến được các cái vùng thị trường mà nó phù hợp.
Mặc dù vậy, với những điểm sáng từ nhiều lĩnh vực, khép lại quý 1, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước địa phương của tỉnh đạt gần 160 triệu đô la Mỹ, tăng 55,6% so với cùng kỳ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm 2022. Trong đó thì khu vực kinh tế địa phương phấn đấu tăng trưởng là 11% so với cùng kỳ.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, đêm có mưa vài nơi, phía Nam ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, khi có dấu hiệu sốt ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.